Một niệm lìa chơn đều là vọng tưởng, không thể đem tâm lại tìm tâm, không thể đem Phật lại cầu Phật, không thể đem Pháp lại cầu Pháp. Có phải hôm trước mình học tiếng AB không? Hay là qua câu này rồi? Chữ tâm á, thường mình hay gọi là bản tâm, có nghĩa là cái tâm gốc của chính mình, có nghĩa là mình chính là cái tâm đó. Rồi bây giờ đem tâm tìm tâm thì mình đâu có tìm mình được, mà nó đang yên lặng cái hồ tâm như vậy, nghe mình khởi tâm động niệm thì ngay đó đã là trái rồi. Cũng như Phật là cái tánh giác nơi mình, rồi mình lại đi cầu một ông Phật bên ngoài thì không thể được. Tuy những điều này nói thì mình thấy là lặp lại một cái điều mình đã biết, nhưng mà sự thực trong khi tu á, mình vẫn có một cái tâm lý muốn thành, không biết thành cái gì ha, là mình vẫn cảm thấy mình chưa hoàn tất một cái gì đó và mình muốn hoàn thành. Thì cái tâm niệm đó huynh đệ có công nhận là mình vẫn có, phải không? Thành ra ngài cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hễ khởi một niệm cầu liền đó là trái. Hoặc là không thể đem Pháp lại cầu Pháp. Ví dụ như hồi đó cô nghe nói ở trên mấy cái dãy rừng núi ở bên Cali á, nó có những cái vị người Mỹ mà họ tu ở trong núi á, họ ở trong những cái hang động á, thì tự nhiên vẫn khởi cái tâm chào, phải mình tới đó mình gặp họ cho biết. Có nghĩa là mình vẫn thích đi kiếm tìm gặp những thiện tri thức vân vân, thì cái đó là vẫn còn cái tâm mà đem Pháp cầu Pháp. Hoặc là khi gặp những cái vị lớn đạo cao đức trọng mình vẫn thích gặp, thì có nghĩa là mình vẫn còn hướng về thì cái tâm đó. Trong nhà thiền thì hễ khởi tâm động niệm là trái. Mà phải thế nào? Người học đạo thẳng đó vô tâm, thầm khế hội mà thôi. Thầm khế hội tại vì chỗ này là chỗ không có nói được, phải khéo khéo thầm khế hội mà thôi. Thành ra thường á, thì mình phải phát bồ đề tâm mình mới cạo đầu đi tu. Thành ra bước đầu thì phát bồ đề tâm là cần thiết. Nhưng mà khi đã tu rồi mà muốn, đại khái như là mình đi lên một cái núi, đại chúng thấy như một cái núi như thế này á, thì thường phía dưới chân á, nó lớn, lên tới đỉnh càng lúc càng nhọn. Thì khi dưới chân á, mình có thể dùng rất nhiều phương pháp, nói những cái thô mọi thứ để mà mình dùng. Nhưng mà càng đi lên là càng bỏ bớt. Đi lên, lên tới gần, càng đi lên chính mình bỏ các gánh nặng, và cái đỉnh núi nó cũng rất là hẹp ở trên đó. Thành ra không có chỗ để cho một ông Phật, một cái pháp nào ở ngoài mình nữa hết. Ngày xưa chư thiền sư, khi một vị tăng tới hỏi đạo thì các ngài nói là vừa bước xuống thuyền là ông đã đáng ăn 30 gậy rồi. Thì những cái câu đó là để làm gì? Để chặt cái tâm hướng ngoại tìm cầu. Nghĩ tâm tức là sai, lấy tâm truyền tâm, đây là chánh kiến. Tuần trước chúng ta đã học về chỗ gọi là tánh đại niết bàn. Tánh của mình nó vốn là trạm tịch, gọi là đại niết bàn, nó yên. Bây giờ mình nghĩ là đã sai. Thành ra tất cả những cái gì thuộc về ý thức thì trong nhà thiền đều bỏ hết. Và cái này huynh đệ nghĩ mình có thể làm được không? Mình có dám bỏ hết ý thức trong cái đời sống mình không? Mới hiểu tại sao ngày xưa chư tổ dùng tới công án, dùng tới đánh hét, là cốt để chặt sạch cái ý thức vốn rất tinh nhạy của mình. Cái ý thức mình rất là nhạy. Thành ra từ từ mình, trong cái khi tu mình tập, khi ý thức khởi, mình nhìn nó trước khi tự mình đồng hóa và theo nó một cách tự nhiên. Càng lúc rồi cô để ý, ví dụ như mình ở trong liêu, ai nói cái gì đâu, cái đàn này mình vọt miệng ra rất nhanh. Huynh đệ có khi nào thấy vậy không? Nó nhanh tới nỗi là nó ra khỏi cái miệng mình lúc nào mình không hay nữa. Thành ra tất cả những cái đó trên sự tu tập đều là trái hết á. Lấy tâm truyền tâm, đây là chánh kiến. Thành ra trong cái pháp chân thật á, nó không có lời. Và tâm truyền tâm như là cái hình ảnh Đức Phật đưa cành sen, Ngài Ca Diếp mỉm cười, hay là tứ mục tương cố, vân vân, là không có cái gì để truyền hết, mà đúng là ấn tâm. Từ một tâm thanh tịnh, ấn chứng công nhận một tâm thanh tịnh. Thì cái này cũng dễ hiểu thôi, trong đời thường mình những cái chân thật không nói được, đúng không? Ví dụ như mẹ thương con, không cần nói đó. Rồi khi huynh đệ mà mình lo thật tình cho nhau, mình không cần nói. Chính cái chỗ mà không nói nó là rất thật, mà mình nói một cái là đã thấy nó hơi màu mè rồi. Thành ra việc đời đã như vậy, huống nữa là trong cái chỗ tế nhị của thiền đạo. Dè dặt chớ hướng ra ngoài, chạy theo cảnh, nhận cảnh làm tâm là nhận dặt làm con. À, đây là cái chỗ mà chúng ta thường gặp trong ngày, là cái tâm mình nó thường chạy ra ngoài, nó sắc thanh hương vị xúc. Có ngày nào mình không chạy ra ngoài để dính không? Đó, thì cứ ra khỏi cửa liền là cỏ. Khi mà mình vừa hướng ra ngoài một cái thì đó là bước đầu đưa tới thất niệm, đưa tới bất giác. Rồi tới cái khi mà mình chạy theo cảnh là mình quên mất bổn tâm. Và trong nhà thiền gọi là bối giác hiệp trần, là mình xây lưng lại với tánh giác và mình hướng về trần. Thì như vậy nếu mà mình tu hành kiểu đó thì huynh đệ nghĩ bao lâu mà cái tâm mình nó trở về nhà xưa? Đó, y như là mình đi ăn cơm mà mình lại xây lưng về phía trái đường thì không biết mình bước đi đâu á. Mà bây giờ mình muốn trở về chỗ đại niết bàn, trở về chỗ thanh tịnh, mà tâm mình cứ phóng ra ngoài, hướng ra ngoài, rồi chạy theo cảnh, thì cái đường về rất xa, rất xa. Mà đôi khi nghĩ lại cũng giật mình, là mình vô chùa dù lâu đi nữa mà huynh đệ thấy cả ngày mình có phải như vậy không? Thành ra phải tự nhớ. Mà cái nhớ này là không có nghĩa nói như vậy rồi mình không làm việc gì, hoặc là ai nhờ gì mình không làm. Mà chuyện tu này là chuyện nắm lạnh tự biết, là cái tâm mình nó trở về, chứ không có nghĩa là mình không làm việc gì, vẫn đối duyên xúc cảnh, vẫn mọi chuyện, nhưng mà trong này một con mắt nhìn ra vẫn có một con mắt nhìn vào, tự biết cái chỗ của mình. Nhận cảnh làm tâm là nhận giặc làm con. Đó, nhận cảnh làm tâm là ý thức phân biệt trần cảnh hiện tiền, nó duyên đẹp xấu được mất. Nó có hai cái cảnh, ví dụ như đại chúng nhìn lên thấy cái hình Phật, hoặc là thấy bông, thấy mọi thứ, tất cả cái này là trần cảnh, đối tượng của năm thức bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn có một cái cảnh nữa, nó là pháp trần, là đối tượng của ý thức. Nó nằm ở đâu? Cái pháp trần nó nằm ở đâu thưa đại chúng? Hả? Ở đâu? nó là đối tượng của ý thức mình, cái là tâm vọng tưởng. Thì tuy nó là